chứ không có thấy đủ nhân đủ duyên mà quý vị có thấy một câu một cái hành động nào mà nói phát một cái làm ra ở nhà này ai kết vậy? Cái nó tôi đó à. Nói tôi thì tức như lúc nào cũng thấy có mình thôi à. Có một mình làm à, nhưng mà sự thật nào phải một mình, thấy không? Cứ như ai hỏi tôi, hỏi tư diện của ai vậy? Của tôi đó à. Nó chỉ có một thôi à. Lúc nào cũng quy về một chứ không bao giờ mà mình thấy nó là của tất cả duyên. Thì bao nhiêu đó thì thấy cái nhìn của mình lúc nào cũng nhìn có một không. Do đó mà cái lầm lẫn nó càng ngày nó càng to. Bởi cái nhìn như vậy cho nên rồi tất cả chúng ta trở thành ra một cái chấp đau khổ. Bởi nhìn là mình, cho nên cái đó mất là mất cái gì của mình, phải không? Chứ nếu đó là nhân duyên thì đủ nhân đủ duyên, thì cái này thành là cũng bao nhiêu người bao nhiêu công, và biết bao nhiêu người bao nhiêu công đó, thì bây giờ mất thì cũng bao nhiêu người bao nhiêu công chịu, chứ riêng gì mình, phải không? Thì có gì đâu mà phải đau khổ lắm vậy. Còn tại thấy có mình cho nên mất cái thì mình, nhưng mất hết cái gì của mình đó, đó là cái nhìn phiến diện mà thiên hạ đều nhìn như vậy. Nhìn như vậy cho nên nói có một chiều rồi thanh ra chấp nê. Hỏi cái lúa này do cái hạt giống gì mà ra, hay do cái gì mà ra? Nó tại hạt giống đó. Cái lúa này nó mọc lên được là nhờ hạt giống đó. Chỉ nói có hạt giống thôi chứ không quên nào là đất, nào là nước, nào là ánh nắng, nào là gì đâu có nói hết được. Thì như vậy cái nói của mình nó quen nhìn có một cái, bởi nhìn một cái cho nên là mình trúc hết cái gì cho một không à. Bởi trúc cho một cho nên rồi nói không đúng sự thật, mà nói không đúng sự thật cho nên là khi mình nói ra mặt này người ta nhìn mặt khác á, nó thêm một cái nữa, cái thì hai cái nó khác nhau với cãi, phải không? Cái cãi nhau là tại người này nhìn bên này, người nhìn bên kia thì khác, mà khác thì cãi, mà cãi rồi thì đi tới đâu. Thành đã trong cái dòng lẫn quẩn cứ mệt vô minh, mới nhìn không đúng đó là vô minh. Vô minh rồi cái cãi lại thì tạo nghiệp thương ghét. Ghét tức là hành, hành rồi cái rồi mới dẫn thức thì thọ sanh, cứ như vậy mà lẫn quẩn chứ có gì đó. Thì bây giờ mình hiểu thật rõ tất cả pháp không có một cái làm ra. Không có một cái làm ra. Thì bởi không có một cái cho nên đủ nhân đủ duyên thì nó hợp. Như mà với thầy thường hay nói đó. Nó như hỏi rằng cái núi này do đứa bé nó hỏi một ông thầy giáo, hay cái núi này do cái gì làm ra thầy? Ông thầy giáo nói sao? Ông thầy giáo nói tạo quá đặt ra vậy đó. Cái thời nó yên lòng, thôi tạo quá làm. Nó không hỏi gì nữa. Chứ còn nếu mà ông thầy giáo nói cái núi này đủ nhân đủ duyên thì nó thành, thì đứa học trò còn thắc mắc, phải không? Nói thưa thầy cái gì nhân cái gì duyên thì thôi nó núi nùi nó không biết bao nhiêu thứ, phải không? Chứ là nói tạo quá làm ra cái hết chuyện nói nữa, không còn đâu mà hỏi đó. Thì như vậy trong hai cái lối nói, nếu mà quy về một thì nó dễ ợt à, nó đơn giản quá. Còn nếu nói nhiều thì nó làm thêm cái thắc mắc cho người ta, nhưng mà chính cái thắc mắc đó nó mới phanh phui được lẽ thật. Còn cái một đó là làm cho người ta tịch ngoài, không còn đâu mà tìm kiếm được nữa, phải không? Nó tạo quá thôi, yên lòng thôi, ổng làm ra còn gì nữa thắc mắc. Hiểu như vậy thì mới thấy rằng tất cả pháp mà mình biết nó là nhân duyên làm, do nhân duyên mà sinh thì không có một người là, không có một cái là, mà đủ nhân đủ duyên thì có, thiếu nhân thiếu duyên thì ta, chứ không có cái gì là một hết. Hiểu như vậy thì tất cả cuộc sống này nó không có cái chấp mê. Còn nếu thấy là một là cả một cái chấp nê lớn lao. Đó là hiểu theo cái nghĩa ngoại nhân duyên. Nên dùng năm thứ quán pháp ngoại nhân duyên kia. Những gì là năm? Là chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng dời, từ nhân nhỏ mà sanh quả lớn, cùng kia giống nhau. Thế nào là chẳng thường? Là mầm cùng hạt giống mỗi thứ riêng khác. Mầm không phải hạt giống. Thế nào chẳng đoạn? Chẳng phải hạt giống quá khứ hoại mà sanh ra mầm, cũng chẳng phải chẳng diệt mà được sanh khởi. Hạt giống cũng hoại, chính khi ấy như cái cân song bằng. Đây là chua thêm, bên này thấp thì bên kia cao, mà mầm được sanh, thế nên chẳng đoạn. Thế nào là chẳng dời? Mầm cùng hạt giống khác, vì mầm chẳng phải hạt giống, thế nên chẳng dời. Thế nào là nhân nhỏ mà sanh quả lớn? Từ hạt giống nhỏ mà sanh ra quả lớn, thế nên từ nhân nhỏ sanh quả lớn. Thế nào là cùng kia giống nhau? Như gieo hạt giống nên sanh quả kia, thế nên cùng kia giống nhau. Thế là dùng năm thứ quán pháp ngoại nhân duyên. Đây ngài nói pháp ngoại nhân duyên đó, mình phải dùng năm thứ mà nhìn đó, mà xem xét nó. Năm thứ là gì? Là pháp ngoại nhân duyên chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng dời. Từ cái nhân nhỏ mà sanh quả lớn, cùng cái nhân cùng cái quả nó giống nhau. Đó, năm thứ chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng dời. Từ nhỏ, nhân nhỏ sanh quả lớn, nhân quả giống nhau. Đó là năm pháp mà quán đó. Thì hỏi tại sao nó chẳng thường? Ví dụ như từ hạt giống mà sanh lên, sanh ra mầm, mầm sanh ra cây thì nó làm dòng biến đổi, sao gọi là thường được? Tại sao thế nào chẳng đoạn? Bởi vì từ hạt giống mà sanh ra cây thì nó làm dòng liên tục, đâu phải có đứt đoạn, đâu có dứt mất. Nó là một dòng từ hạt cho tới lên, lần nào lần cho tới có bông, có hột. Nó là một dòng liên tục chứ không có dứt đoạn, cho nên nó là không có đoạn. Có cái thế nào mà chẳng dời? Chẳng dời đây đó, cái này là nghe hơi khó hiểu. Nó là không phải từ cái này dời qua cái kia, từ cái này dời qua cái nọ, mà nó cái nhân trước diệt thì cái quả sau sanh, mà không phải cái này diệt rồi cái kia mới sanh, mà cũng không phải cái này cái nhân nó dời đến cái quả. Mà bởi sao? Vì cái nhân cũng như từ cái hạt giống nó hơi nó sanh mầm thì từ hạt giống nó mục, phải không? Cái mầm tăng trưởng thì học giống phải mục, nhìn như vậy. Nhưng mà cái này mục đang mục thì cái kia đang tăng trưởng, chứ không phải đợi cái này mục rồi cái kia mới tăng trưởng, phải không? Cũng không phải đem cái này đến cái kia. Vì vậy mà nói như cái cân song bằng, cái đầu này thấp thì đầu kia cao, nghĩa là hai cái nó liên hệ nhau liền, chứ không phải đợi cái này mất rồi mới có cái kia. Đó là cái ý nó chẳng dời là vậy. Nói như vậy để mình phải hiểu cho rõ. Nhiều khi mình nói mình làm cái nhân đời này rồi sẽ dời cái nhân đó đến cái quả đời sau, không phải. Nhân đời này mình gây mà cái quả đời sau mình hưởng, nó không phải do cái này đem tới cái kia. Ví dụ thanh này quải rồi, thấy không? Mà làm sao mà từ cái này đem qua cái kia được? Nó chẳng qua là, nhưng mà ở trong đó nó có một cái dòng, có cái dòng sinh diệt chuyển biến ở trong, ngầm ở trong đó. Nó cái này vừa ấy thì cái kia nó có, nó diễn tiến vào cái kia, chứ không phải đứt đoạn. Cũng như cái cân song bằng, này tháo xuống thì cái kia cắt lên. Cái này tháo xuống thì cái này cất lên, hai cái nó liên hệ nhau chứ nó không phải tách rời. Nhưng mà không phải cái này qua cái kia, nó là cái chuyện nó lạ lùng như vậy. Đó là cái khó hiểu. Từ nhân nhỏ mà sanh quả lớn thì cái điều nó dễ biết rồi. Một hột bí rợ bao to, mà thấy bí rợ thì rất là to, phải không? Thì cũng như vậy, cái nhân mình tạo cái nhân thiện ác trong đời này, thì cái nhân mình tạo mà chứa trong tàn thức tự nhân nó nhỏ, nhưng mà sang qua đời khác mình mang cái thân hình lớn, rồi mình chịu cái quả báo lớn. Đó là từ cái nhân nhỏ.